Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên cho phép con được kính cẩn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Đình Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong ban tổ chức Đạo Tràng Phật Thất lần thứ 59 tại Tổ Đình Hoằng Pháp. Chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức Thượng Tọa trong ban tổ chức Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, và xin có lời tri ân đến Thượng Tọa trụ trì và Chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã ưu ái dành cho con có một buổi để gặp toàn thể hội chúng tu khóa Phật Thất 59 hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Và trong buổi Phật Thất hôm nay, chúng tôi cũng không quên xin trân trọng kính chào toàn thể đại chúng trong Pháp hội tu tập khóa tu Phật Thất lần thứ 59 được tổ chức tại Tổ Đình Hoằng Pháp, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và xin kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được đầy đủ sức khỏe và luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể hội chúng, đạo Phật là đạo từ bi, là đạo cứu khổ chúng sanh bằng mọi phương tiện và mọi hình thức. Người tu theo đạo Phật là hy sinh trọn cuộc đời của mình để đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh và mở rộng cái tâm lượng bao dung để trùm khắp tất cả muôn loài trong một tình thương bình đẳng. Chúng ta đang sống trên một đấu trường nhân loại, trong một cõi đời trần tục đầy nhiễm ô. Nếu ai cố ôm chặt lòng thù hận, chấp trước, thì chắc chắn không sao tránh khỏi những lầm than đau khổ. Muốn thoát được cái nỗi khổ trần tục, để được cái vui giải thoát, con người chúng ta cần phải gỡ bỏ những mối dây ràng buộc, những tâm thức oán hận, ganh tị, tẩy sạch những vết nhơ ô nhiễm ở trong tâm mình, làm cho lòng mình được nhẹ nhàng, được thanh thoát. Thưa tất cả pháp hội, phương pháp để tẩy trừ và gỡ bỏ những ô nhiễm làm cho con người chúng ta khó tiến được trên con đường giải thoát là phương pháp tu tập xây dựng công đức của hỷ xả. Và hôm nay chúng tôi sẽ đến cùng với các Phật tử trong pháp hội hôm nay là đề tài công đức hỷ xả. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đại chúng, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hỷ xả là gì. Hỷ có nghĩa là vui theo. Muốn nói cho đủ, ta gọi là tùy hỷ. Để vui theo cùng vui với người khác, thì trong lòng của chúng ta cần phải có một niềm hỷ xả. Phản nghĩa của hỷ là sự ưu buồn. Cho nên nếu người nào mà chưa hiểu được pháp màu của chư Phật, lòng ganh ghét sẽ không thể diệt trừ. Chỉ riêng người hiểu pháp màu nên lòng ganh ghét trước sau diệt trừ. Ngày đêm nương đào chân như, cõi lòng thanh tịnh, tâm tư an nhàn. Chỉ có nương theo pháp màu của chư Phật thì lòng ta mới được thanh tịnh, tâm tư ta mới được an nhàn, thì mới thật sự có giải thoát. Xả là gì? Xả là không cố chấp, không ghi giữ những phiền não ở trong lòng của chúng ta. Phản nghĩa của xả là cố chấp. Ta cố chấp bởi ta thắng, ta đau khổ buồn phiền bởi ta thua. Khi ta thắng lợi vẻ vang, sinh ra thù oán ngập tràn nguy thay. Khi ta thất bại chua cay, sinh ra đau khổ chất đầy tâm can. Chi bằng thắng bại chẳng màng, cuộc đời tịnh lạc bình an vô cùng. Hỷ xả là hai hạnh lành. Hỷ xả là hai nghĩa rõ ràng, hai phạm trù. Nhưng người ta thường hay nói chung, ghép hai từ lại là hỷ xả, vì nó có một sự tương quan mật thiết. Làm nhân, làm quả cho nhau. Trong một cái từng bậc thấp thì xả hay làm nhân cho hỷ. Nghĩa là nếu chúng ta muốn vui theo, muốn hòa mình cùng với người khác để cho người khác cùng vui, thì điều trước tiên chúng ta phải xả bỏ cái tâm cố chấp, giận hờn, ganh ghét ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải xả bỏ những điều mà người khác làm cho mình bị thiệt thòi, những điều mà người khác sỉ nhục mình, thì mình mới gần gũi được. Nếu ta chưa có thể bỏ qua những điều ấy, thì không thể nào chúng ta có niềm hoan hỷ cùng chung với họ để được vui. Cho nên ở từng bậc thấp thì xả là nhân cho hỷ. Nhưng trong một từng bậc cao hơn, hỷ cũng cần phải xả. Nếu như chúng ta chấp chặt rằng cái niềm hoan hỷ này là tột đỉnh, là tối thượng, là nấc thang cuối cùng, mà chúng ta không rời bỏ những cái niềm vui này để chúng ta tiến lên một bậc nữa và còn nhiều bậc nữa, thì chúng ta sẽ sanh ra cái tâm cố chấp, tức là ưu phiền sẽ đến với chúng ta. Cho nên khi chúng ta tu tập thì hỷ xả là điều mà chúng ta cần phải nắm bắt cho thật rõ ràng. Hỷ xả là vui vẻ và tha thứ những lỗi lầm mà người khác đã phạm đến ta. Cũng như chúng ta vui vẻ bỏ tất cả những cám dỗ, những dục lạc về ngũ dục trong cuộc đời này đã quyến rũ chúng ta. Chúng ta hỷ xả thân mạng của chúng ta nếu chúng ta thấy đây là điều cần thiết cho muôn loại chúng sanh. Có tu tập hỷ xả tha thứ thì lòng ta mới thênh thang, tim ta mới hòa nhịp cùng tim của mọi người. Có xả bỏ, tâm ta mới thanh thoát và an tịnh. Chúng ta phân cái phần hỷ xả ra làm ba phần. Thứ nhất là chúng ta hỷ xả vì sự giận hờn và oán trách. Người xưa có câu: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Chồng giận thì vợ phải lui, chứ chồng giận mà vợ giận thì dùi nó phang. Có một vài địa phương thì gọi là nó tai hoặc là nó ném, nhưng mà cũng có địa phương gọi là nó phang. Tức là cái gì mà rời khỏi tay mà trúng vào người khác gọi là phang hoặc là ném hoặc là tai. Thưa tất cả hội chúng, ở trong cuộc đời đen tối và sầu khổ nhất là cuộc đời của những kẻ mà luôn hờn giận, luôn ôm cái lòng oán thù. Vì kẻ mà hay hờn giận, cao có oán thù đó, thì trên gương mặt của họ đó hiện đầy những nét nhăn gay gắt. Chắc chắn là trong hội chúng của chúng ta ở đây đã xả bỏ những cái oán thù ở phía ngoài cổng hết rồi, phải không ạ? Cho nên nhìn lên khuôn mặt của hội chúng rất là sáng, rất là đẹp và rất là hoan hỷ. Thưa các vị, người mà còn ôm nặng cái khối hận thù đó, thì cái lửa sân hận sẽ thiêu cháy hết lục phủ ngũ tạng của họ, tim gan của họ sẽ bị thiêu đốt hết. Và trên khuôn mặt của họ đó, vì nóng quá cho nên cái nhiệt sức lửa sẽ làm cho khuôn mặt của họ nổi rất là nhiều mụn, phải không ạ? Cho nên thành ra cái người nào mà mặt mà không có mụn thì đa phần là người này trong lòng luôn luôn hỷ xả. Cho nên chúng ta phải xác định một cách rõ ràng, người mà ôm cái lòng thù hận thì chắc chắn rằng lửa sân hận sẽ thiêu đốt tim gan của họ, buồng phổi của họ. Còn gì khổ đau hơn khi mà chúng ta chỉ có quả tim, lá gan, buồng phổi mà lại bị cái lửa sân hận chính chúng ta lại thiêu đốt. Không có còn gì xấu xí cho bằng trên khuôn mặt của chúng ta nhăn nhó, héo sầu. Sống trên đời này đấy, mà nếu chúng ta cố chấp những cái điều trái ý, liền mang lòng thù hận, thì chắc chắn rằng trong đời này chúng ta gặp toàn là oán hận. Thế mà có lắm người đến gặp quý thầy, quý sư mới thưa rằng con ghét cái cô đó lắm, con ghét cái chú đó lắm. Thưa với thầy, cái người đó đó, lúc con còn sống á, thì cái sự thù ghét này con để trong tâm, nhưng mà mai mốt con có chết đi là con mang theo thôi. Mà người sau khi bỏ cái nhục thể này mà mang theo sự ân hận thì người đó có được giải thoát không các vị? Dạ, mô Phật, chắc chắn là không rồi ạ. Cho nên thành ra chúng ta là những người tu Phật, chúng ta cần phải gỡ bỏ những cái lòng hận thù. Mà khi mà chúng ta căm ghét á, người khác, chính là chúng ta đã giao cho người khác một cái quyền. Một cái quyền. Quý vị biết cái quyền gì không ạ? Tức là chúng ta giao cho họ một cái quyền có thể họ gây cho chúng ta, làm cho chúng ta mất ăn, làm cho chúng ta mất ngủ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chúng ta. Trong khi đó thì người khác, cái người mà gây cho chúng ta đau khổ đó, họ luôn luôn vui vẻ, họ đắc chí. Còn chúng ta thì đang chết dần, chết mòn trong sự đau khổ dằn vặt. Nhất là những cái cô mà có cái tâm trạng là có người chồng say xưa, mà khi chồng say rồi về nhà đó, ôm cái lòng giận hờn, tối thì ông chồng say rồi thì ngã lăn cái đùng ra ngủ, còn người vợ thì đi qua cằn nhằn, đi lại cằn nhằn, cái ông này kỳ cục nói hoài cứ say xưa, vợ con thì đói, tiền thì đem đi uống rượu uống bia vân vân, và suốt đêm cứ cằn nhằn như thế thì cũng chỉ đau khổ mà thôi, lại không giúp được cho cái người say họ tỉnh. Cho nên Đức Phật dạy rằng lấy oán mà báo oán thì oán ấy chất chồng, lấy ân mà báo oán thì oán ấy liền tiêu. Cho nên chúng tôi thường khi mà gặp pháp hội thì chúng tôi thường nhắc các Phật tử, nếu vị nào mà có ông chồng say á, thì mấy hôm mà chưa có tu Phật, chưa có học giáo lý á, thì về nhà càm ràm cử rứ. Còn hôm nay học giáo lý rồi, nhất là học cái bài pháp hỷ xả rồi đó, khi thấy bữa nay mà chồng bắt đầu đi uống rượu á, hoặc uống bia á, thì mình ở nhà mình sắm mấy khăn lạnh để sẵn nè, mua nước chanh để dành nè, chanh muối rồi cho đàng hoàng. Rồi khi mà chồng say về là mình ra trước cổng mình chào đón, mình đưa vào, rồi mình rửa mặt, mình đắp khăn lạnh, mình lo nước uống cho tỉnh. Thưa hội chúng, nếu các vị mà làm đúng như vậy 3 lần thôi, tôi tin chắc rằng người chồng đó sẽ thay đổi. Và tôi đã giúp cho rất nhiều người thay đổi về cái tư tưởng của người chồng say. Mà hiện tại cái đạo tràng của chùa Tường Xuân ngoài đó có rất là nhiều người say về đó tu. Họ cảm ơn chúng tôi là nhờ thầy nói như vậy, cho nên bây giờ con đi uống rượu về, vợ con không có chửi con nữa. Cho nên họ đến là gặp chúng tôi họ tu ạ. Nếu mà trong lòng của chúng ta đó luôn ôm ấp và thù hận, thì chúng ta luôn luôn cứ tưởng chừng chung quanh của chúng ta đó là những kẻ thù đang tìm cách để mà hại chúng ta. và chắc chắn rằng chúng ta sẽ sống trong những ngày đầy lo sợ. Cho nên nếu mà các vị mà chăm sóc người chồng như vậy đó, là tối các vị ngủ thoải mái lắm. Tại vì nó đâu có giận đâu. Lúc này thương thật là thương, làm sao mà không ngủ được, phải không? Còn nếu mà các vị không chăm sóc á, thì các vị sẽ giận trong lòng, nó tức tối, tim gan buồn phổi, nó khó chịu lắm, ngủ không có an giấc đâu. Cho nên các vị nhớ rằng ở đời đó, khi giận nhớ là mất khôn dẫn đến phiền hà tốt chi. Giữ tâm thanh tịnh từ bi, cuộc đời tạm bợ có chi điên cuồng. Đây là cuộc đời tạm bợ mà mình điên cuồng, mình cố chấp vào cái chuyện say của người khác, người chồng mình, hay cố chấp vào những cái lời nói của cái người hàng xóm làm cho mình đau khổ. Cho nên giữ tâm thanh tịnh từ bi, cuộc đời tạm bợ chuyện chi điên cuồng. Cái gì cũng có cội nguồn, xét mình trước đã, đừng buồn chi ai. Mình xét thử mình phục vụ cho ông chồng mình tốt chưa, mình sống với hàng xóm mình tốt chưa. Mình ngồi mình cứ trách người ta không, mà mình không trách lại mình đó, thì sẽ gây ra những cái buồn bã đau khổ mà thôi. Nhủ lòng làm việc chi sai, theo lời Phật dạy sửa ngay tâm mình. Đi đôi học phải biết hành, tin sâu nguyện thiết niệm danh Phật Đà. Nếu mà các vị tin theo lời Phật thì các vị cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật với một lòng tin sâu và phát nguyện vọng mạnh, thì chắc chắn rằng trong gia đình chúng ta sẽ có hạnh phúc. Người chồng sẽ bỏ rượu, người con sẽ bỏ tất cả những tật xấu ở trong xã hội. Lúc này chúng ta sẽ được an lạc, lúc này chúng ta sẽ được hạnh phúc. Thật vậy, không có còn gì vui sướng khi tâm ta luôn luôn mở rộng cái lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của người khác. Khi nào mà trong lòng ta đó không còn một chút thắc mắc, không còn một chút giận hờn, ganh tị, đó là lúc chúng ta hoàn toàn an lạc. Người mà trong lòng được thanh thoát nhẹ nhàng đó, thì cái gương mặt luôn tươi vui, như là hiện giờ hội chúng của chúng ta hơn 2.700 các Phật tử hành giả tu tập đây, là khuôn mặt luôn luôn tươi vui, thì chắc chắn rằng các vị là trong lòng đang hỷ xả. Cho nên thành ra khi mà chúng ta hỷ xả như vậy thì từng cái bước đi chúng ta cũng được thanh thoát nhẹ nhàng. Từng cái lời ăn, tiếng nói, những cử chỉ, mà đặc biệt nhất là khó tu của các vị trong hiện tại, là chỉ có nhìn nhau cười chứ không dám nói, phải không ạ? Cho nên bây giờ có tức cũng không gây lộn được đâu ạ. Cho nên chắc chắn rằng những cử chỉ thư thái toàn thân của những người mà có tâm hỷ xả là một cái phong độ từ ái và khả kính. Cho nên dù rằng một người nào mà chưa bao giờ có tu tập mà bước vào trong cái đạo tràng Hoằng Pháp, thì tôi nghĩ rằng người đó sẽ dũng mãnh phát tâm tu tập. Như có nhiều người Phật tử nói với tôi rằng là: thưa thầy, trước đây đó con cứ nghĩ là đến chùa là ồn ào lắm, đến chùa là nhiều chuyện lắm, tại con thấy cũng có nhiều chùa tới là ngồi nói chuyện ồn ào lắm, và hết chuyện của người này đến chuyện của người khác. Nhưng mà con đến chùa Hoằng Pháp vô cùng con hoan hỷ, mấy ngàn người như vậy nhưng mà không có nghe chỗ nào nói chuyện hết. Đấy, cho nên thành ra chúng ta về đây tu tập là một đại phước, mà được Thượng Tọa trụ trì cũng như ban tổ chức cho chúng ta tu cái khóa Phật thất mà tịnh khẩu thì là đại phước hơn. Thật là vô cùng đại phước. Cho nên những người mà có cái lòng từ ái, hỷ xả, thì chắc chắn rằng trong tâm không có mấy chi mà buồn khổ. Vì thế nên các vị đã có được một cái phương thuốc để mà sống lâu, để mà trẻ mãi. Trong sách đó, có câu thế này: thù ghét là sâu mọt, đục khoét, luôn luôn đục khoét con người, làm cho con người mau già, làm cho con người xấu xí, làm cho con người mau chết. Ngược lại đó, yêu thương và tha thứ là cái suối nguồn cam lộ để tưới vào lòng người, giúp cho con người luôn luôn trẻ đẹp, luôn luôn được hạnh phúc và sống lâu. Đặc biệt nhất là trong hiện đời, họ luôn luôn được mọi người cung kính. Người mà giận đó thì ngoài cái tâm trạng đau khổ thì còn gây cho gia đình mình đau khổ, gây phiền phức cho người khác đau khổ. Nhất mà khi giận á, thì những người thân bằng quyến thuộc sẽ bị những cái lời chửi mắng, rầy la, rất là phiền hà đến thân bằng quyến thuộc. Cho nên khi nào mà các vị có một việc gì đó bực mình mà nổi giận lên thì quý vị soi kiến, quý vị thấy liền ngay ạ. Cho nên giận ai á, soi kiến thấy liền, nhìn trên khuôn mặt ưu phiền hiện ra. Khi vui thì tươi thắm làn da, lúc buồn thì tiều tụy như ma không hồn. Đã là ma mà ma không có hồn nữa, nó mét ghê lắm á các vị ạ. Giận ai tâm cứ bồn chồn, chửi la mắng nhiếc, đổ dồn người thân. Có không các vị? Có không? Môi bầm thâm tím khi sân, mắt như lửa đỏ, trán nhăn mau già. Giận làm đau khổ người nhà, bà con cô bác thấy là tránh xa. Dầu rằng mà các vị ở nước ngoài về có tiền bao nhiêu đi chăng nữa thôi, nhưng mà trong tâm luôn lúc nào cũng hùng hổ, cũng giận hờn, thì bà con có muốn đến để kiếm vài ba chục đô cũng chạy thôi, không dám tới gần. Đừng nói gì mình nghèo ở đây mà biểu họ tới, họ không dám tới rồi. Giận làm đau khổ thân ta, sau cơn nóng giận hiểu ra muộn rồi. Ta bà nghiệp chướng luân hồi, những giận hờn này chính là cái nhân để tạo cho chúng ta cứ luân hồi ở trong lục đạo. Cho nên ta bà nghiệp chướng luân hồi, tu tâm dưỡng tánh vun bồi thiện duyên. Nghe lời Đức Phật dạy khuyên, lòng nhân tha thứ cần chuyên tu hành. Sáng, trưa, chiều, tối làm lành, ngồi, nằm, đi, đứng, Phật danh niệm thường. Khi tôi lần thứ nhất tôi về đây là thì cùng với Hòa Thượng Thích Thông Bửu, là vị ân sư đã dìu dắt chúng tôi gần 5 năm trường. Khi lần thứ hai tôi trở lại Hoằng Pháp, tôi bước vào chánh điện để lễ Phật. Hai bên chánh điện tôi gặp được hai câu rất là hoan hỷ và tâm đắc. Bước vào cửa chùa, bỏ mọi duyên đời, vui với đạo. Vào trong điện Phật, chắp tay thầm niệm A-di-đà. Thật vô cùng tuyệt vời các vị. Chư Tôn Đức dặn các vị những giận hờn, những buồn phiền gửi ở phía ngoài hết rồi. Cho nên vào trong đây là chỉ có niềm hỷ xả, chỉ có niềm hoan hỷ mà sống với đạo. Cho nên ăn cắp được hai câu của Hoằng Pháp, chúng tôi mới sửa lại là sáng trưa chiều tối làm lành, ngồi nằm đi đứng, Phật danh niệm thường. Chúng ta hỷ xả được cái phần giận hờn ở trong tâm là chúng ta đã giải quyết được cái từng bậc thứ nhất của sự hỷ xả. Và chúng ta bước lên một bước nữa, đó là chúng ta hỷ xả về ngũ dục. Thì ngũ dục có 5 loại mà lôi cuốn chúng ta, đó là tiền tài, danh vọng, sắc dục, ăn và ngủ, gọi là ngũ dục tài sắc danh thực thùy. Thưa pháp hội đại chúng, danh vọng tài sắc ở đời là những cạm bẫy luôn luôn trực hại người, nhưng vì nó có một cái công năng rất là hấp dẫn, nó luôn luôn quyến rũ người khác phải mê say để rồi phải chịu khổ, cũng như một miếng mồi vì nó có một cái mùi thơm rất là ngon, cho nên con chuột nó mới nhẹ nhẹ bước vào để mà cắn cái miếng mồi ở trong cái rọ. Cái con lương á, nó cũng vì nghe cái miếng mồi thơm cho nên nó mới chui đào vào trong cái hôm trong cái đó được. Cho nên những cái giả đó nó đẹp hơn. Những cái giả nhìn ở bề ngoài mẫu mã nó rất đẹp, để nó hấp dẫn, nó làm cho con người mê mẩn và cứ nghĩ rằng đó là thật. Phần đông á, con người cứ ngỡ rằng hãy đuổi bắt được tài sắc danh vọng là họ sẽ được hạnh phúc. Nhưng họ đâu ngờ rằng hãy sau khi mà nắm bắt được cái danh vọng mà họ đang chuốc lấy đó, thì cái danh vọng khác lại tiếp tục nổi lên và cứ lôi cuốn họ chạy theo và chạy mãi suốt cả một cuộc đời đầy sự tham vọng. Cho nên cứ bám đuổi theo tài sắc danh vọng, đắm nhiễm theo tài sắc danh vọng thì người đời luôn luôn là chịu khổ. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Đức Phật dạy rằng người ta mà bị, tôi dùng chữ bị ở đây là Đức Phật dạy, thì chúng tôi cũng nhắc lại cho các vị thấy, người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn là lao ngục. Vì lao ngục á, nó có một cái thời kỳ sẽ được phóng thích, còn vợ con á thì không có một ý nghĩ để mà xa lìa nó. Vì một người mà gây nên tội, bị các nhà chức trách đem về để mà xử phạt, có thể là chung thân, có thể là 5 năm, 10 năm. Nhưng vào có những cái thời kỳ, những ngày đại lễ thì họ bắt đầu họ giảm án dần, thì có thể là khoảng một chung thân thì còn đến 20 năm, rồi lần lần đến còn 10 năm, vân vân. Thì có một ngày nào đó họ sẽ được phóng thích. Nhưng mà đối với vợ con đó thì rất khó mà họ xa lìa. Chẳng những trong đời này họ luôn luôn lúc nào cũng muốn kề cận rồi, mà đến khi chết, khi mà bỏ cái xác thân phàm này, họ cũng chẳng muốn xa lìa. Dẫu rằng là có tai họa ở sát bên miệng của một con hùm, thì cái lòng mà tham dục của họ, họ cũng sẵn sàng, họ cam chịu, chứ họ không chịu xa lìa. Cho nên người mà tự đắm mình nơi lầy lội thì gọi là phàm phu. Mà người nào vượt qua được cái cửa ải này thì đó là bậc La Hán xuất trần. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, ở chương thứ 26 đó, Đức Phật dạy về một cái sự tích là khi Phật còn tại thế. Mà khi Đức Phật tại thế thì hàng thiên ma họ rất là sợ. Vì khi mà giáo pháp của Phật mà truyền bá khắp mọi nơi thì ma quân họ mất đi dân chúng của họ, cho nên họ tìm cách để mà hại Phật. Thì một hôm là cái vị ma vương đó, thiên thần mới hiến dâng cho Đức Phật một nàng tiên nữ rất là xinh đẹp, để mà mong rằng cái sắc đẹp của tiên nữ này làm phá hoại đi cái ý tưởng, cái ý chí của Đức Phật. Nhưng khi mà thiên thần dâng hiến ngọc nữ đến Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật mới kêu cái nàng ngọc nữ đó vào và dạy rằng ngươi là một cái túi da chứa đầy những cái sự ô uế. Các người đến đây để làm gì? Ta chẳng dùng đâu, ngươi hãy đi đi. Thưa với các vị, chỉ có tâm giải thoát thật sự của Đức Phật thì mới dũng mãnh mà đuổi đi ạ. Chứ còn tâm của những bậc phàm tăng thì cũng hơi khó, đừng nói đến cư sĩ, phải không ạ? Chỉ có các bậc mà tu tập thật sự thì mới đuổi cái túi da đó đi. Chứ có nhiều vị cũng hình tướng ở bề ngoài thì lại là kéo túi da vô ạ. Phải không các vị? Cho nên nhờ cái lòng dũng mãnh, nhờ cái sự tu tập thì những người xuất gia như chúng tôi mới có thể xác định cái đó là cái túi chứa đầy sự ô uế và đẩy nó ra ngoài. Thì Đức Phật sau khi mà Đức Phật không nhận cái túi da đó rồi thì giúp cho các cái vị ma vương thiên thần này càng thêm tỏ lòng cung kính với Đức Phật. Và nhân đó Đức Phật đã giảng dạy về cái pháp bất tịnh của một cái nhục thể của con người, đã giúp cho cái vị thiên thần tu tập và chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nếu mà dứt bỏ được những tham nhiễm là điều mà không phải dễ, mà dứt bỏ một cách vui vẻ thì lại càng khó hơn. Nếu ai thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay mà lòng không ái nhiễm thì ấy là một bậc siêu nhân. Cho nên Phù Dung Thiền Sư ngài có dạy: ngộ sắc, ngộ thanh như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Tức là gặp được, nghe được cái tiếng hay, thấy được cái sắc đẹp thì xem đó như là hoa mọc trên đá. Hoa mọc trên đá lâu không các vị? Chắc chắn rằng một bữa nắng thôi thì hoa đó sẽ héo tàn. Kiến lợi kiến danh như nhãn trung tước tiết, nghĩa là nắm bắt được danh, nắm bắt được lợi thì cũng như người đang bị bụi mà bay vào trong con mắt vậy. Mà bay vào con mắt các vị có để nó luôn không? Hay là chúng ta phải gỡ ra? Như vậy thì khi chúng ta tu tập hỷ xả thì chúng ta gặp những phiền não chúng ta bỏ nó đi, cũng như người mà bị bụi bay vào trong con mắt ta vậy. Chúng ta gặp những cái lợi, những cái danh là nên hất nó ra ngoài. Chứ nếu không mà chúng ta để cái lợi, cái danh vào đó, mà theo như Thiền Sư Phù Dung thì con mắt của chúng ta sẽ bị bệnh ngay. Nói như thế không nghĩa là người tu hành phải nhắm mắt, phải bịt tai, không nghe, không thấy gì cả. Không phải như vậy. Vì chư Tăng cũng không phải là cây, cũng không phải là đá. Cho nên các ngài là những bậc tu hành vì dương cao cái hạnh hỷ xả mà các ngài hoan hỷ, các ngài xả bỏ những cái dục lạc mà thôi. Tôi có nghe một câu chuyện mà do Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, là một bậc pháp sư nổi tiếng, ngài có kể lại một mẩu chuyện. Tức là vào thời khoảng 70, 80 gì đó, thì ngài trên đường đi vân du hoằng pháp khắp mọi nơi. Trên đường vân du về miền Tây Nam Bộ thì đi, lúc đó là chưa có cái cầu Mỹ Thuận, thì lúc đó còn phải qua phà Mỹ Thuận. Cho nên trên đường đi qua phà Mỹ Thuận, các vị biết hai bên phà Mỹ Thuận có cái gì nhiều không ạ? Thưa với các vị, thịt nướng. Thế là sau khi mà đi qua cái đoạn đường mà đi lên, để lên phà đó, là mọi người không có được đi xe mà phải xuống đi bộ. Cho nên thượng tọa cũng bao nhiêu người khác phải đi bộ đi ngang qua cái mùi thịt nướng đó, đã làm cũng khó chịu rồi, nhưng mà nó làm nó in sâu vào đi. Cho nên ra là lúc đó ngài phát hiện ra được cái mùi thịt nướng lạ. Cho nên khi lên xe, lên trên phà thì có một cái cụ trạc tuổi cũng lớn hơn hòa thượng, lúc đó là khoảng chừng 50 tuổi gì đó, mới tới mới chào sư. Hôm nay sư đi về miền Tây Nam Bộ, sư làm gì dưới đây? Thì hòa thượng mới trả lời là tôi đi Phật sự, về dưới đây để đi giảng. Nói ngài có đi nhiều không? Tôi đi nhiều lắm, hình như cả nước chúng tôi đi khắp mọi nơi, nơi nào cần là chúng tôi đi đến thôi. Thì cái ông cụ mới hỏi rằng là ông sư đi vậy, ông sư về miền Tây này, ông sư thấy có cái gì khác không? Ở đây có cái gì lạ không? Thì hòa thượng mới trả lời là ở đây có chứ, có. Ông cụ mới hỏi có cái gì vậy thưa ông sư? Dạ thưa cụ, ở đây có mùi thịt nướng thơm ngon lắm. Thì ban đầu là còn kêu ông sư, ban đầu là còn cái niềm cung kính, nhưng mà lúc này giận quá. Cái ông thầy đầu tròn áo vuông vậy mà ông đè ông có nói là thịt nướng trong đây, thành ra mới nổi giận lên. Ông tu hành cái kiểu gì mà ông lại nói là thịt nướng ở trong đây? Tu hành ta nói giáo pháp nhà Phật, sao ông nói thịt nướng? Thế thì hòa thượng mới quay ngược trở lại hỏi, ủa như vậy là các bác muốn cho mấy ông thầy đi xuất gia tu như chúng tôi là mắc đuôi, cho nên không thấy miếng thịt nướng, hay là lỗ mũi nó bị nghẹt, nó bị mất cái thính giác cho nên không nghe mùi thơm? Thì cái ông cụ đó mới trả lời, dạ không, tôi muốn các thầy phải sáng suốt hơn, phải lanh lẹ hơn. Dạ thì hòa thượng mới trả lời, dạ gì thì sáng suốt gì lanh lẹ, cho nên tôi mới thấy ở đây nó khác hơn chỗ mọi nơi. Vì mọi nơi nó bán thịt bán đồ là ngơi chợ, còn này trên đường đi, cho nên nó khác là thịt nướng nó bán trên đường đi. Thì sao lại ông cụ cho tôi là thầy chùa mà lại còn nghĩ đến thịt nướng? Thế thì hòa thượng nói, thôi bây giờ để cho ông cụ bớt cái cơn giận, thì chúng tôi sẽ tặng cho ông cụ một cái bài thơ, để ông cụ biết rằng nhà tu như chúng tôi đó không phải là kẻ đuôi điếc đâu, mà cũng không phải cái kẻ mà lỗ mũi bị nghẹt đâu. Thì ngài mới tặng cái bài thơ 4 câu như thế này: mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe được tiếng, nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước trong dòng trần ai. Tức là cũng phải thấy, cũng phải nghe, nhưng mà thấy nghe rồi quên, thấy nghe để rồi không còn, không có bị đắm nhiễm. Cũng như có một hai vị mới hỏi chúng tôi rằng, thưa thầy, cái cô đó đẹp không thầy? Tôi nói đẹp chứ. Nói sao thầy chùa mà cũng nhìn biết con gái đẹp? Biết chưa, đâu có mù đâu ạ. Nhưng mà chúng tôi biết cái người đó đẹp, nhưng mà chúng tôi nhìn sâu trong cái đẹp đó đó, nó là một cái túi da, nó chứa đầy sự đau khổ ở trong đó, chứa đầy sự ô nhiễm ở trong đó. Cho nên chúng tôi không có đắm vào đó, để rồi chúng tôi phải làm cho gia đình họ phải đau thương, làm cho chồng con họ phải đau khổ, hoặc là làm cho những người thân họ phải đau khổ, hoặc tôi phải dẫn cái cục nợ đó đem về để rồi đau khổ. Còn các vị thì thấy biết đẹp rồi đem nó về, để rồi làm một cái nhốt mình vào trong cái lao ngục. Cho nên người tu chúng tôi khác hơn các vị là ở chỗ chúng tôi biết nó là cái túi da chứa đầy những sự dơ mà thôi, chứ nếu mà nó không biết đẹp thì không phải. Cho nên những bậc xuất gia nếu nói không thấy không nghe là không phải, nhưng thấy và nghe, nhưng rồi lẳng lặng cõi lòng để nhẹ nhàng ta bước trong dòng trần ai. Ngài Bồ Tát Di Lặc của chúng ta đó, về hình dáng mà nói về hỷ xả, thì ngài là một trong những cái hình ảnh tuyệt vời nhất của cái hạnh tu hỷ xả. Đức Phật Di Lặc ngồi, các vị có thấy cái hình tượng của ngài, có mấy vị ở ngoài mà thọc tai thọc mắt không ạ? Mấy vị ạ? 5 thôi ạ? lục tạc, nhưng mà chỉ có năm ở ngoài và một là ở trong. Kẻ thì thọc mắt, kẻ thì thọc tai, người thì thọc mũi, kẻ thì thọc rúng, người thì chọt nách, phải không ạ? Còn ông nữa nằm trong á. Thế nhưng có làm được gì ngài không? Môi vẫn cười, áo thì bạch ngực. Cho nên cách đây khoảng chừng hơn một tháng, hai tháng á, là tôi gần 100 kg. Mọi người gọi tôi là sao thầy mập vậy? Tôi nói có các vị tu tập chân chính tu hành, thì các ngài tu và được chức sắc tôn lên là thượng tọa, còn tôi thì giải đãi tham đắm đủ thứ, cho nên tôi cố gắng ăn no cho nên đủ một tạ thôi. Nhưng sao chư tôn hoằng pháp, nhất là thượng tọa viện chủ ra đến tường xung, Quang Lâm đến tường xung giảng dạy tại đó, làm cho chúng tôi tỉnh thức không dám nữa. Cho nên thành ra là luyện tập gần hơn mấy tháng nay giảm được 10 cân rồi. Cho nên học hạnh của Đức Phật Di Lặc là chúng ta hỷ xả tất cả những gì chúng ta có thể làm được, hỷ xả ngũ dục, hỷ xả sự giận hờn. Cho nên hai câu thờ ở hai bên, hai câu đối liễn của hai bên của ngài Di Lặc, người ta để hai câu rất là hay: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Dung những cái gì quý vị? Dung cái điều mà người ta chửi mình, dung cái điều mà người ta nói xấu, dung cái điều mà người ta đánh đập, người ta chửi bới, người ta làm nhục mình, thì ngài luôn luôn bao dung. Cho nên bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cho nên vị nào mà bụng lớn thì cố gắng tập cái hạnh bao dung để mà cho nó lớn thêm. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái tích của Đức Phật Di Lặc đó, thì có một cái tích truyền, ngài là một vị gọi là hòa thượng Ba Bị, đi vân du để mà hành đạo hóa duyên, thì có bao nhiêu là chỉ đủ bữa ăn của mình thôi, còn bao nhiêu là xả hết. Cho nên cái hệ tập, cái hạnh tu, cái hạnh hỷ xả của Đức Phật Di Lặc đó, là chúng ta có bao nhiêu tiền của thì sau khi tu tập xong là chúng ta xả hết. Cho nên chuyến này các vị tu tập xong về nhà, chúng ta đem tiền của trong nhà cúng dường hết. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Phải tiền bạc là khó xả không các vị? Phải không? Cho nên ngày trước đó chúng ta còn cố chấp, ông chồng mà còn đi đây đi đó, đi mèo mỡ thì chúng ta buồn, chúng ta khổ. Bữa nay đó mà nếu về mà hỷ xả đó, là về kêu cái người mà ông xã mình đi theo đó là xin phát tâm cúng dường ông xã luôn đi ạ. Vì đó là ràng buộc, vì đó là sợi dây trói mà. Bây giờ được phép thì thôi tha xả luôn cho nó nhẹ. Có một câu chuyện ở trong nhà Phật đó. Một hôm trên một con đường đi từ làng này qua cái làng khác, trên con đường đi thì có hai anh em cùng đồng tu, hai vị sư cùng đồng đi tu. Đi ngang qua thì thấy một cái cô gái rất là dễ thương đang ngồi ở bên bực sông á, đang khóc. Thì hai vị sư đang đi ngang thấy cái cô đó đang khóc thì hai vị mới dừng lại. Này con, tại sao con lại khóc? Thì cái cô gái mới đáp là: bạch thầy, thầy có thấy cái nhà ở bên kia sông kia không? Sáng hôm nay con từ ở bên nhà đó, con lội qua bên cái dòng sông bên này, con qua bên đây thì là không có trở ngại. Nhưng mà bây giờ đó, nước sông dâng lên cao quá, con không thể lội về lại được. Mà ở đây thì không có thuyền bè, cho nên con không biết làm sao, cho nên con phải khóc. Vị sư đã trả lời: ô, cô khỏi lo, không có thành vấn đề đâu. Thế là vị sư vừa nói xong là xốc cái cô đó ẵm lên và bơi qua bên kia xong. Một hình ảnh rất là tuyệt vời. Một vị sư ẵm một thiếu nữ bồng lội qua bên kia xong. Vị sư này giỏi lắm, biết lội. Tôi không biết lội nha. Cái này nói trước là tôi không biết lội. Tôi xuống nước là nước nó tràn lên thôi. Thế là sau khi mà ngài đưa cái cô thiếu nữ này qua bên sông rồi đó, thì ngài lội qua trở lại và tiếp tục cùng cái người huynh đệ mình đi trên đường đi đến làng khác. Nhưng mà khi đi trên đoạn đường khoảng vài tiếng đồng hồ thì vị sư đệ cùng đi đó thì mới hỏi rằng: sư huynh, chúng ta đã nguyện trong lòng là không đụng vào phụ nữ. Việc mà sư huynh đó là đụng vào phụ nữ đó, là đây là một trọng tội. Bộ cái chuyện sờ vào phụ nữ làm cho sư huynh vui thú lắm phải không? Có khoái lạc lắm không? Mà sao lại sư huynh làm vậy? Thì cái vị mà sư huynh mới trả lời như thế này: sư đệ, huynh đã ẵm cái cô nữ đó không có biết lội qua sông ngược trở lại. Sư huynh ẵm bỏ bên bờ sông bên kia rồi. Còn sư đệ sao lại còn mang đi theo mấy tiếng đồng hồ nặng nề dữ vậy? Cho nên chúng ta cũng vậy. Hồi nãy chúng tôi có nhắc đó, tôi giận cái bà đó lắm, tôi giận cái cô đó lắm, tôi giận đủ thứ. Sống thì để dạ, chết thì mang theo. Cho nên ngày hôm nay về cố gắng mà xả bỏ cho hết, để rồi chúng ta được an lạc. Nhất là sắc dục, hãy ai mà cần cái gì mình cho cái đó. Cần con thì cho con, cần chồng thì cho chồng, cúng dường hết là nhẹ nhàng nhất. Đó là cái phần bậc thứ hai. Và chúng ta tiếp đến cái phần, cái tầng bậc thứ ba của hỷ xả về bản thân vì chúng sanh. Chúng ta là những người Phật tử, là những người tu học hạnh giải thoát, thế mà chúng ta còn chấp chặt sự thù hận, thương ghét, thì sao gọi là Phật tử? Bởi vì sự thù hận, thương ghét là tự chuốc lấy những phiền não, tự làm cái sợi dây để trói buộc mình. Cho nên công đức tu tập hỷ xả là một pháp tu quan trọng để giúp cho chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử. Để thật sự có được hạnh phúc đó, chúng ta phải xem xét tất cả chúng sanh ở trong cõi đời này là cha. Nam đàn ông là cha của chúng ta, mà đàn bà là mẹ của chúng ta. Một cái tư tưởng thứ hai nữa đó là chúng ta xem tất cả chúng sanh là những vị Phật ở trong tương lai. Những vị Phật này, những người cha mẹ này là chúng ta phải luôn luôn kính trọng, thương mến, chứ không có gì để chúng ta giận hờn cả. Tài sắc danh vọng là vật ở bên ngoài. Việc xả bỏ tài sắc danh vọng không lấy gì làm khó. Nhưng mà cái thân mạng là cái mà tất cả mọi người phàm phu luôn luôn yêu mến và tuyệt đối yêu mến. Muốn xả bỏ thân mạng thì khó gấp vô lượng lần. Người đời thì chiều mến cái thân nên gây không biết bao nhiêu tội lỗi. Bồ Tát vì chúng sanh mà bỏ thân mạng thì dễ hơn là chúng sanh á, là cho một nắm cơm cho cái loài súc sanh, cho một người khác ăn. Người đã quên mình vì tất cả chúng sanh á, thì đối với sự khổ vui còn mất của thân mình thì không có đáng kể. Thật vậy, nếu như không còn thấy cái gì của riêng mình thì không còn cái sự đau khổ của mất mát về thân, vui lòng sẵn sàng bỏ cái thân mạng này để cứu độ tất cả chúng sanh. Ở trong kinh Kim Quang Minh á, thì có cái phẩm xả thân, có một tích truyện là tiền thân của Đức Phật tên là Maha Tát Đỏa, vị thái tử thứ ba, ngài đã hy sinh thân mình để cứu lấy một con cọp mẹ và 7 con cọp con. Chắc chắn rằng nếu các vị nào đã tụng kinh Kim Quang Minh, quý vị thấy rất rõ. Lần thứ nhất là sau khi Ngài từ ở trên ngọn cây nhảy xuống, thì với cái sức từ bi của Đức Phật, với cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh của Ngài, đã làm cho con cọp run sợ không thể nào ăn được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về tính chất khoa học thì con cọp đói đã nhiều ngày rồi, cho nên thành ra cũng không có cách nào để vươn tới để mà xé cái xác của Ngài để ăn được. Cho nên với một lòng từ bi dũng mãnh này, Ngài đã lần thứ hai lên lại trên ngọn cây và đi tìm một cái que nhọn, và cuối cùng Ngài tìm được một cái thanh tre và thọc vào cổ mình để cho máu bắt đầu chảy. Và khi chảy máu rồi thì Ngài mới nhảy xuống sát bên con cọp. Và chính những dòng máu ở cái chỗ mà Ngài đâm đó mới chảy ra, lan ra đất và chảy đến sát miệng con cọp. Cho nên con cọp nó le cái lưỡi ra, nó liếm được cái chất máu. Thì nhờ những cái chất máu của thái tử đã nuôi dậy cái sức sống của con cọp, và lúc này anh ta liếm được cái máu xong, anh ta mới bắt đầu mới vươn dậy nổi, và lúc đó mới xé được cái xác của thái tử Ma Tát Đỏ để mà ăn. Một vị Bồ Tát Ngài dám hy sinh như vậy, lần thứ nhất nhảy xuống không dám ăn, lần thứ hai là đâm làm sao để chảy máu để cho con cọp có được cái chút máu đó để mà tạo thêm cái sức mạnh để mà thọ nhận. Ở Việt Nam chúng ta, hình ảnh của một vị Bồ Tát mà trên thế giới này khi nghe đến phải cúi đầu, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tháng 4 nhuận năm Quý Mão, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thắp sáng ngọn đuốc để cứu lấy dân tộc, để cứu lấy đạo pháp. Và chính Ngài đã để lại một niềm tin sâu cho toàn thể thế giới, thấy rằng với quả tim bất diệt của Ngài đã đánh thức toàn thế giới và làm cho gia đình trị Ngô Đình Diệm phải gục ngã trước những cái tâm linh đầy nhiệt huyết như vậy. Nối bước của Bồ Tát Thích Quảng Đức thì cũng còn rất là nhiều. Ngọn đuốc thứ hai các vị biết ở đâu không ạ? Chúng tôi rất là hãnh diện, ngọn đuốc thứ hai là ngọn đuốc của Đại Đức Thích Nguyên Hương, đã thắp sáng lên vào ngày rằm tháng 6 năm Kỷ Mão tại ngay Bình Thuận. Và còn rất nhiều vị đã dám hy sinh thân mình vì đạo pháp, vì cứu độ chúng sanh. Chúng ta đó chỉ cần một cái que lửa nhỏ thôi mà đụng vào tay là chúng ta đã nổi cáo lên rồi. Thế mà các ngài dám lấy lửa để đốt thân mình để mà đem lại cái sự an lạc cho mọi người. Còn rất nhiều và rất nhiều sự hy sinh đem thân mạng mình để cứu lấy tất cả chúng sanh. Còn rất nhiều những hình ảnh đẹp để mà bảo vệ trường tồn của Phật Pháp cũng như tất cả nhân loại. Tóm lại, hỷ xả là những quán thù ở trong lòng ta bỏ được, làm cho thân ta được nhẹ nhàng, thanh thoát. Đó là cái vui của phàm nhân. Cho nên ngoài cái việc mà chúng ta tu tập ở đây đó, thì người ở ngoài xã hội họ cũng có thể bỏ được cái giận, cái hờn. Chứ không phải chỉ có những người xuất gia như chúng tôi hoặc là những người tu tập như các vị mới bỏ được giận hờn. Người ở đời cũng bỏ được cái giận hờn. Cho nên chúng ta phải dũng mãnh hơn, bỏ cái giận hờn hơn họ, để chúng ta là những người nối gót theo Đức Phật, nối gót theo chư tổ. Cho nên hỷ xả cái oán hận ở trong lòng, những cái ganh tị, những cái thù hằn ở trong lòng, thì đó chỉ là cái vui của phàm nhân. Hỷ xả những tài sắc danh vọng cho tâm ta được tự tại, đó là cái vui của bậc giải thoát. Chúng ta không còn cố chấp gia đình chồng con, không còn cố chấp nhà cửa vườn ruộng, không còn cố chấp những tài sản, những địa vị, những danh vọng trong xã hội, thì đó là tu theo cái bậc giải thoát. Nếu hỷ xả thân mạng để cứu lấy chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh được an vui, đó là cái vui của bậc Bồ Tát. Người Phật tử quyết tâm dứt bỏ cái khổ để tìm đến cái vui an lạc giải thoát phải tu tập cái đức hỷ xả. Nhưng mà chúng ta phải tu thứ tự. Hỷ xả một phần là chúng ta tu được một bậc. Phải xả bỏ với vẻ mặt đầy hoan hỷ, vui mừng như người tù mà được tháo gỡ xiềng xích. Ta hỷ xả với lòng đầy vui sướng vì mình thấy mình được nhẹ nhàng, được khoan khoái hơn trước. Phải hỷ xả là một cử chỉ tháo gỡ sự trói buộc để được giải thoát, để được phát triển cái tánh hỷ xả. Mà cái tánh hỷ xả này chính là tánh hỷ xả của chư Phật mà trong tâm ta đã sẵn có và luôn luôn hiện hữu. Đến khi nào chúng ta hỷ xả toàn vẹn thì chúng ta mới được cái vui cứu cánh. Như vậy, hỷ xả không phải một người nào đem lại cho chúng ta. Giải thoát và trói buộc cũng không ai đem lại cho chúng ta, mà chính chúng ta là những người ban phước giáng họa, là những người tự trói mình hoặc là giải quyết cho mình được sự giải thoát. Vì chúng ta là chủ của tất cả những nghiệp lực, cho nên dùng cái tâm thanh tịnh của chúng ta để mà chúng ta sống một cuộc đời hỷ xả giải thoát thật sự. Tịnh tâm là hỷ xả, là buông bỏ tất cả để vui sống an lành, lòng khoan dung vị tha. Tịnh tâm trong vô niệm để luôn sống tỉnh điềm, và muôn thở tươi mát như hoa sen vô nhiễm. Tịnh tâm là buông bỏ tất cả những âu lo để nguyện sống trọn vẹn tự mình, chẳng ai cho. Nguyện ánh sáng minh trí thường soi muôn lối đi để giúp muôn loài luôn sống trong hoan hỷ. A Di Đà Phật. Hôm nay được đầy đủ duyên lành, chúng tôi đến cùng toàn thể pháp hội là nhờ vào ân đức của Thượng Tọa Trụ Trì, nhờ vào ân đức của Chư Tôn Đức trong ban tổ chức. Vì vậy, trước khi dứt lời, một lần nữa cho phép con được thành kính đảnh lễ cúng dường Chư Tôn Thiền Đức, nhất là Thượng Tọa Viện Chủ cũng như Chư Tôn Đức trong ban tổ chức, và kính chúc quý Ngài luôn là những ngọn đèn sáng để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi cũng không quên xin thành kính cầu nguyện chư Phật luôn luôn phóng hào quang để gia hộ cho toàn thể pháp hội tu tập tinh tấn, luôn luôn dũng mãnh tin sâu vào Tam Bảo, phát nguyện dũng mãnh sanh về Tây Phương Cực Lạc, và tâm luôn niệm Phật A Di Đà, và nguyện cầu một ngày nào đó toàn thể pháp hội của chúng ta cũng như Chư Tôn Đức trong ban tổ chức Hoằng Pháp tu tập Tùng Thất lần thứ 59 đều vân tập nơi pháp hội của Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
ai vui không nói chuyện mình chuyện ta.
Ba vui khiêm tốn thật thà.
Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương.
Năm vui sạch đẹp sân vườn.
Sáu vui bổn phận làm tròn trước sau.
Bảy vui học lý đạo màu.
Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên.
Chín vui tính đến ngày đêm.
Mười vui giấc ngủ thô phiền vô lo.
Mười một vui ơn nghĩa thầy cho.
Mười hai vui hoan nở
đôi môi mỉm cười. Một vui xem sách xem kinh.
Hai vui không nói chuyện mình chuyện ta.
Ba vui khiêm tốn thật thà.
Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương.
Năm vui sạch đẹp sân vườn.
Sáu vui bổn phận làm tròn trước sau.
Bảy vui học lý đạo màu.
Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên.
Chín vui tinh tiến ngày đêm.
Mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo.
Mười một vui ơn nghĩa thầy cho.
Mười hai vui hoan nở
đôi môi hiền.
Giấc ngủ vô phiền vô lo.